Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu đề tài Cách nguyện trong phần hành thiền, ý nghĩa và hữu ích của cầu nguyện. Cầu nguyện có ảnh hưởng đến tôn giáo đang theo hay không? Đức Thầy Lương Sĩ Hằng nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Thực hành mà không cầu sinh, dạy tiến hóa, trở về nơi thanh giới. Khi chúng ta bắt đầu bước vào hành thiền, hay còn gọi là phương pháp công phu về thân pháp, là chúng ta bắt đầu phần nguyện. Các động tác và công nguyện có ý nghĩa gì? Luận điển của Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát và Đức Phật Di Lạc ban chiếu như thế nào cho chúng ta khi nguyện? Nguyện có ảnh hưởng gì đến tôn giáo mà mình đang kính trọng, như Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, Cao Đài Giáo, v.v. Ngoài ra, chúng ta có thể cầu nguyện cho người thân qua đời sau phần nguyện khi hành thiền, và cầu nguyện cho họ đến bao lâu thì kết thúc. Sau đây là trích lược lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta hiểu thêm về đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Nguyện hai bàn tay chắp lại để trước ngực, định tâm cho phẳng lặng, tập trung trí ý trên đỉnh đầu, rồi dùng ý thầm niệm những câu sau đây: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc, chứng minh đệ tử tên họ tu hành đắc đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc, chứng minh đệ tử tên họ tu hành đắc đạo. Con nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nam mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình. Hai tay vẫn chấp trước ngực và xá ba cái. Lưng vẫn giữ thẳng, không cúi lại.
Khi vô hành thiền, tại sao hành giả phải răng kề răng co lưỡi?
Khi chúng ta co lưỡi, răng kề răng, là chúng ta đang thực thi. Co lưỡi, răng kề răng, nó mới tập trung kinh khí thần. Cũng như cái ấn của Quan Âm đã có từ lâu. Như thế này, hai tay chúng ta chấp lại, làm vậy là ấn của Quan Âm đây. Tinh khí thần trụ, co lưỡi, răng kề răng, thì nó mới trụ và thăng hoa đi lên được.
Tại sao hành giả phải chấp hai tay để niệm?
Vì chúng ta có âm có dương, cơ thể chúng ta âm dương là có điện, hai luồng điện hợp nhất, nó mới là xuất phát đi lên. Thì cái ý nguyện của chúng ta mới chuyển đạt tới được.
Tại sao phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là giải tỏa tất cả những sự trực khổ trong nội tâm và hướng tâm thẳng đi lên.
Về cầu nguyện Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát, hay là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát? Thế là chữ quán hay là chữ quan?
Quán, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Con xin mà hỏi thầy. Thầy thường giảng, trước khi là công phu thể nguyện mấy câu, đang mua học hàng cơ thể của Phật Đại Thế Tôn, Xin thầy, thầy đã giảng cho chúng con nghe câu đó và câu Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thầy giảng cho chúng con nghe câu Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới con và câu kinh tiếp sau đó để chúng con hiểu thêm.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bởi vì khi mình nói về người tâm đạo thì nó phải nhớ rằng Tây Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó là mọi người đều có ý niệm là mẹ tình thương của thế giới. Đó là những người đời cho nó phải có dựa nương để nó đi tu. Còn đúng á, thì cái luồng điển từ bên trên chiếu xuống Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Quán Thế Âm Bồ Tát ở bên trên chiếu sáng xuống. Vì lúc chúng ta soi hồn rồi chúng ta nguyện là cái ý chúng ta tập trung bộ đầu phóng lên thì bên trên chiếu qua xuống Quán Thế Âm thấy sự tâm tối của chúng ta luồng điển ở trên. À, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Nó từ nói về điển thì từ trên chiếu xuống. Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ chứng minh đệ tử di thiện tối lạc. Mình tu tới di thiện trở về sự hiền hòa quân bình thì mình đi tới cái chỗ tối lạc. Lúc đó là điển của Đức Di Lạc được chiếu. Đó là cái pháp này là tiến về cái pháp như ý. Tại sao nói như ý? Khi chúng ta tu rồi tới đó xuất hồn rồi, đánh lễ Phật rồi, đi lên một lớp nữa thì như ý. Lúc đó chúng ta muốn mặc cái áo nào, ý ta tưởng thì nó phải có. Muốn màu nào, sắc nấy, nó đều hết. Không có bê trễ được cái pháp như ý là của Đức Di Lạc Tạc Phật. Thấy chưa? Cho nên cái phương pháp này chỉ có điển mới là như ý được. Còn vật thể không có như ý được. Điển mới là như ý. Thấy không? Thì ngày nay văn minh đã cho chúng ta thấy động ra nó có kết quả. Nhưng máy móc này khi có điện động là có kết quả. Chỉ điện mới là mau được. Cho nên chúng ta tu đây là hai đường đi lên đi xuống. Điện âm và điện dương được cởi mở và sẽ hợp nhất. Thì bên trên mới chính chúng ta. Còn nếu chúng ta tu mà cái tinh khí thần cứ tiêu hao mãi thì làm sao có kết quả. Cái ngũ khí triều dương là pháp luân thường chuyển để cho ngũ tạng, ngũ khí được đi lên. Tam quê trụ đỉnh là tinh khí thần cái trụ ngay trung thiên bộ đạo. Lúc đó bên trên đang chiếu cho mình. Còn cái này mình cứ tinh khí thần tiêu hao hoài, làm sao mình đạt được Mô Ni Châu? Mình có Mô Ni Châu và vất đi Mô Ni Châu làm sao đạt? Đó. Cho nên tài nhưng mà người đời cũng hơi khó để cho họ tập tành lần lần. Và họ thức giác. Họ thấy được đây là ba báo linh tinh khí thần là của quý trong tôi không có hào phí nữa. Và tôi sẽ nắm cái của này để tôi làm đại sự thay vì tôi làm tiểu sự. Bây giờ tôi đi chơi bờ, tôi đi xài phí dâm dục chỉ có chút thôi. Mà đã tiêu hao cả một cái của cải vĩ đại của Thượng Đế ân ban cho tôi để tôi học, tôi tiến. Lúc đó nó thức giác thì nó mới trụ tâm. Nó trụ tâm rồi nó giữ điển. Mà giữ điển thì nó mới chuyển qua đi lên trên. Lúc đó nó mới trụ Mô Ni Châu xuất phát ra. Thì nó trở thành một cái thánh thai. Rồi cái hồn mới nhập vô cái thánh thai mới là rời khỏi thể xác. Cho nên các bạn mới đang tu đây là mới xây dựng ngũ khí để cho nó đi lên cái đã. Rồi chú khí triều dương, rồi tam quê trụ đảnh, rồi tinh khí đằng trâu nghe đã. Rồi mới học đi tiến đi lên, đi lên, đi lên, cấu trúc thành một cái thanh thai. Lúc đó mình nhập mới đi được. Cho nên đều có trật tự. Nhưng mà cái đời chúng ta đã bám víu rồi thì phải từ từ đi ra. Nôn nắm đâu có được. Nó dính rồi, như keo dính. Vợ con đủ chuyện nó cứ dính tay dính. Thì bây giờ chúng ta phải từ từ đi rồi chúng ta trụ trong ý chí tự chủ rồi. Lúc đó là những đời đạo sinh. Cho bây giờ mới có tập thành như thế thôi.
Thầy trong một cái cuộc băng thầy có nói rằng luồng điển Đức Quan Thế Âm là luồng đi xuống, luồng điển Đức Di Lạc luồng điển đi lên. Là con không hiểu là thế nào vậy, kính xin thầy.
Luồng điển của Quan Thế Âm là từ điển ban ơn, thương vô cùng, không nỡ giết một con kiến. Luồng điển của Đức Mẹ, Ngài lòng lấy cái lòng từ bi để quán độ chúng sanh, từ ác cải thiện, từ hung quá
Đó là một cái pháp vô cùng chấn động cả ba cõi. Quán thế không? Đi xuống để độ. Hạnh hy sinh và đại nguyện của Ngài là đi xuống tận độ chúng sanh, chứ không phải đi lên bỏ tất cả. Còn chúng ta ở đây là đang tập tành đi lên để bỏ tâm hư tật xấu. Chứ không phải bỏ tất cả nha, đừng nghe lộn. Bỏ tánh hư tật xấu, đang đi lên mà bỏ tánh hư tật xấu, mà trở nên một thiện nhân. Đêm nào chúng ta cũng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm danh Ngài, và muốn quán xuyến như Ngài. Vì Ngài ở trong thức bình đẳng xây dựng tất cả chúng sanh vô tiên hóa, lúc nào cũng sẵn sàng thường độ. Mà Ngài có một cái không thể cứu được bất cứ một người nào, còn chấp hay là mê Ngài không cứu được. Người nào hết mê hết chấp Ngài mới đem về. Cho Ngài không có kêu một ép buộc nữa, chỉ từ quan thông độ thôi. Luôn 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 quán xuyến độ tha, không có từ bỏ một ai. Cho nên cả thế giới ai cũng nghĩ đến Quán Thế Âm, nghĩ tới Đức Mẹ. Đó là đường điểm đi xuống tăng độ ba cõi địa ngục vẫn xuống. Chứ không phải là làm tới Quan Âm là lớn, không xuống địa ngục, xuống cứu tất cả mọi người. Còn chúng ta bỏ tánh hư tật xấu để làm gì? Để làm cái hành đó. Tương lai chúng ta phải xuống địa ngục cứu người. Chứ học đạo để làm gì? Học đạo để hưởng à? Để hưởng chúng ta phải học chi? Để độ, để cứu nhiều người đang trầm luân trong bể khổ này. Cái hạnh hy sinh và cái đại nguyện đó chúng ta phải có trong nội tâm. Cho nên các bạn thấy không? Từ mấy chục năm nay tôi nói đạo, nói 1 triệu lần tôi cũng nói. Rồi tôi mong người đó tự thức và tự đi, là đỡ cho chứ biết bao nhiêu người đau khổ, trong tinh thần cứu khổ bao. Tôi không có nại hà, không có nghi ngại và không có sợ chết. Vì chân lý là chân lý đem cho mọi người, để họ biết cái của cải của họ, và họ khai thác ra để họ tự hưởng tự kiến. Cho họ không có sinh ai đâu. Nếu tôi chạy dạy họ đi xin tiền là làm phiền người khác, không dạy họ tự thức, để buông bỏ cái tâm hư tật xấu, ham của ham tiền làm càng rồi bị đọa. Tôi không muốn mọi người bị đọa, tôi muốn mọi người tự cải sửa để tiến hóa mà thôi.
Tại sao phải niệm Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc?
Long Hoa Giáo Chủ, khi mà tâm chúng ta tưởng tư Quan Thế Âm Bồ Tát thì chút sáng lạng trong nội tâm, thì qua tình thương sẽ ôm nở Long Hoa Giáo Chủ, là cái trụ thanh khí đã chuyển hóa xuống chứng minh cho chúng ta trong lúc ngồi thiền.
Nên tiến về Phật giới chỉ có thực hành. Cho nên đối với người thực hành rồi mới thấy có sự cảm nghĩ, tại sao khi tôi chấp tay vô tôi thấy cái đầu tôi lăn lăn, mà trong ý niệm tôi ý niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi tôi niệm từ chữ, tôi thấy phần cơ thể tôi nó nhẹ dần dần. Đó là luồng điểm chứng minh cho luồng điểm để tiến qua. Hành là phải tiến. Còn ở thế gian nó Nam Mô cũng như là đặc điểm của người tu. Tây Phương Cực Lạc cái chỗ nào đó, ca tụng cái chỗ đẹp, cái chỗ thanh nhẹ, chỗ tốt, nhưng mà không bao giờ đạt được. Cho nên vì lẽ đó phải cúng Phật, phải cúng dường Đức Phật, rồi để một kiếp nào mới có được ngộ. Còn ngược lại, chúng ta hành là phải đi, phải tri lý, phải biết cái đường đi bằng cách nào, mạch lạc bằng cách nào, thể xác của chúng ta cô động bởi cái gì. Sự di chuyển, kích động và phản động đều là điển trực và thanh. Và chúng ta chấp tay hướng thượng thì cái luồng điển đó thanh thừa thanh mới hút đi lên. Lên trên đó sáng suốt Quán Thế Âm là dồn trở lại cái sự trần trực mê muội của ta mà ta sửa.
rồi Nam Mô Lâm Hoa Giáo Chủ Di Lặc. Khi mà chúng ta chịu sửa rồi thì cái phần hồn của chúng ta mới chịu làm điều thiện, di thiện tối lạc, chứng minh cho đệ tử tu hành đắc đạo, chứng minh cho lục căn lục trần từ đây về sau không có suối bậy và giữ tâm thanh tịnh, tiến hóa như chữ nhân ông mới có cơ duyên đắc đạo. Cho người thế gian, nhiều tôn giáo ở thế gian chỉ ca tụng cảnh thiên đàng là đẹp, vẽ cảnh thần thông là đẹp, nhưng mà không bao giờ đạt được vẽ cái hình cái thiệt tốt đặt trên bàn thờ quỳ lễ kiếp này tới kiếp nọ, nhưng mà không thấy đạo ở đâu. Cho nên người hành phải đi trong thực chất, đó là điển quang tự hành. Điển quang là chỗ nào? Chúng ta có sự nóng lạnh trong cơ thể này, và chúng ta có một phần trụ đánh để quán xét bất cả bất cứ quán xét bất cứ mọi sự việc gì xảy ra trước mắt ta và sự đau đớn trong thể xác ta. Cho nên đó là cộng điển để khai điển và trở lại với sự quân bình. Cho nên hai luồng điển này không nằm trong sự mê tín và không nằm trong sự cầu sinh, nhưng mà nằm trong sự thực hành để tiến hóa trở về thành giới, mới chứng minh chúng ta từ trên giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ chúng ta có tập trung, chúng ta mới được sức thanh nhẹ bên trên đưa chúng hồn ta lần lần trở về thanh giới. Cho nên nhiều bạn đã thấy rõ, nghe qua âm thanh của tôi, thấy nhận thở rõ ánh sáng truyền cảm trong nội tâm, và bộ đầu được rút mắt thanh nhẹ, nhắm từ từ lăn lên và quên đi không biết ta ở đâu bây giờ. Nhưng mà kỳ thật chúng ta đã bước về thanh giới và đang được điêu luyện nơi thanh giới. Thanh giới không có ồn ào như thế gian, không có chỉ trích như thế gian, nhưng mà hòa ái tương thân, để cho cái phần thanh điển của chân hồn của chúng ta tự thức và gọt bỏ bớt cái trần tâm ở nơi thanh giới, mà thật hướng về cực thanh cực tịnh, lúc đó mới có cơ hội tương ngộ bàn bạc ở nơi thiên giới.
Con trong thế sanh là tên A, nhưng khi qua đây đổi thành tên B, như vậy khi con nguyện không biết thì con nên lấy tên nào?
Tới nào mình nhìn nhận là mình trách nhiệm để tiến hóa thì không có gì đâu mà sợ. Tôi tên Lương Sĩ Hà mà tôi có thể đổi tên Hăng Rết là hết ra được rồi. Danh sư gì cũng được, danh là danh phạm, đàn là đàn tu, sự tích đoàn là bản thân, cần thiết là tâm thức khai mở, không có lời.
Con hỏi chị thầy giải gì cho con. Con đi Phật, con đi Pháp, con đi Tăng, con quên rồi, con ngủ nó con không nhớ nữa.
Quy là trở về y như ông Phật. Quy Pháp xuất ra đi một đường lối, cái Pháp là xuất giả, là đi ra làm đúng như vậy. Quy Tăng trở về vị trí phần hồn làm chủ. Giáo dục được cao hơn, chứ không phải quy Phật thì vô lại ông Phật không biết nói gì. Đặt ra theo quy Pháp là la lô ông sống, không phải thực hành khai mở tâm thức và quan. Thấy chưa? Quy Tăng quỳ lại một người không biết đạo, hiểu không? Người biết đạo không có cần hành, hiểu không? Phải sửa mình để tiến hóa.
Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Phật là trọn lành giải nghiệp. Vậy bạn chỉ bỏ tâm hư tật xấu thì các bạn mới quy y Phật. Quy y Pháp năm no mà đi. Giây phút thức tâm là bạn muốn buông bỏ tất cả để tiến tới sự thanh nhẹ, thì tự nhiên các bạn phải giữ lấy mà đi tới. Quy Tăng là các bạn phải biết rõ cái vai trò của các bạn tại thế, đã và đang làm gì. Muốn thành Phật, muốn về với cha, muốn về với Chúa, muốn hưởng tất cả những sự thanh nhẹ, tánh nặng tìm nhẹ, nhưng mà không hành làm sao về.
Quy y Phật là trở về với sự thanh nhẹ, tha thứ và thương yêu. Quy y Pháp là hành Pháp liên tục, tức là sửa mình trong chu trình tiến hóa. Quy y Tăng là trở về với thực chất của chính mình, phù hợp với nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên, tạo thành ánh sáng trong lành độ tha tại trần, phục vụ tối đa phù hợp với nguyên lý của tình trời. Dấn thân vô quái ngại, sửa sai cầu tiến liên tục, hành động quý thương và xây dựng, cuối cùng sẽ gặt hái được sự quyền vi của trời đất mà dứt khoát với tình đợt động loạn.
Người đời đi tu trong chùa cũng lấy quy Phật, quy Pháp, quy Tăng mà không biết quy là gì. Quy Phật tôi đi theo ông Phật chặt lắm. Quy Phật là tôi trở về với vị trí chủ nhân ông thanh tịnh. Chủ nhân ông và chủ nhân ông thanh tịnh vậy. Cái chủ nhân ông động loạn cũng chưa có quy được. Quy Pháp là tôi hóa giải tất cả những sự trượt ô trong nội tạng tôi, trong tinh thần, tình thương xây dựng. Thấy không? Quy Tăng tôi có một nơi tiến hóa vững chắc, tôi phải trở về đó. Tăng cũng không khác gì căn nhà mình. À, đưa cho mình tiến giải dễ chịu. Không khác gì cái giường mình nằm được sạch sẽ, tốt lành. Mình được dễ dãi, được thăng hoa. Đó. Phải trở về với chân trạng của mình mới kêu quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Đó. Quy Tăng là trở về với cái tiểu thiên địa này, hoàn bị trong xây dựng vô vi. Thì cái tiểu thiên địa này không có lười biếng được. Tôi nhiều khi tôi muốn làm biến hết sức để tôi bỏ. Nhưng một đống thơ liền cho tôi để tôi nói thôi bỏ, không có cho người ta nữa. Thì nửa đêm cũng bắt cổ vậy là. Bởi vì cái sự sáng suốt đó không cho phép các bạn làm biến. Mà chính tôi muốn lười biếng có thể thế nào không được. À, những cái trạng thái đó sau này các bạn cũng có. Nhưng mà tôi cho hay rằng tu tới cao nhẹ rồi bạn muốn lười biếng thử coi. Không được, không cho phép đâu. Bởi vì khi mà tôi muốn lười biếng là nó càng sáng suốt thêm, và nó càng khỏe khoắn thêm. Nó mở con mắt rồi bắt tôi đi rõ cái kiến, dồn cặp mắt thấy tâm lành vậy mà ngủ gì nữa. Phải làm việc. À, nửa đêm vậy làm việc. Nó ở cái chỗ đó. Thấy không? Cho nên nói ra người phàm, người thường, người ta nói ui, ông làm việc bao nhiêu giờ, ông nói dốc.
Quy y là trở về với chính mình. Quy y Pháp là trở về với thanh điển, với cả càn khôn vũ trụ trong ba cõi. Nguyên khí siêu nhiên. Quy ấy y Tăng là phải hành động đúng như sự bằng an đã ban cho chúng ta. Ta được bằng an, ta muốn người khác chết, ta muốn người khác khổ, làm sao được? Đó là sai đường thiên ý, không đúng ý Chúa, không đúng ý Phật. Chúng ta là nghịch thiên không bao giờ tiến. Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả dông.
Dạ thưa thầy, còn một con hỏi con kính nhờ thầy này. Khi mà trước khi mà xoay hồn pháp lưu thường chuyển và thiền định thì có vái người trên á, thì sau khi lấy về trên con có cầu xin cho chú Nguyên Thần Tổ được siêng năng tịnh độ và cha mẹ hiện tiền thì được tăng thêm phước của Nguyên Thần, còn cha mẹ quá khứ thì được trực giảng Tây Phương. Như thế thì thưa thầy có được về trên chính danh không?
Cho đó mình ở thế gian tại sao mình đi tu, để hiểu chưa, hiểu cái câu này. Tại tôi tham quá tôi biết. Tôi buôn bán hay tôi làm, tôi tham, tôi ở trong cái vòng tham, tôi mới đi tu. Và tôi tu tôi thấy rõ tham. Mà tôi tu tôi còn xin tầm lâm nữa, tôi còn tham thêm nữa. Thấy không? Cho nên chỉ câu nói một câu, Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thai bình. Đúng rồi. Thì khi anh đắc đạo á, là anh làm cái đèn sáng chói trong cái rừng tội lỗi của cô Nguyên Thành đó. Thế đâu có lo gì. Thấy không? Thì cũng có thể dẫn được người ta ra được. Còn mình bây giờ cầu tùm lum hết, nói bây giờ cầu cho cha mẹ tôi được phước nè. Xong lâu, mà cha mẹ mình không biết làm phước hay làm bậy mình cũng cầu nữa thì nó ghi vô tội mình á. Mày gánh không? Gánh nổi không? Bây giờ nó ăn cướp mà mày cũng cầu cho nó. Không được. Thấy không? Cho nên anh lên lâm thần nó ghi hết rồi. Cho nên mình xin cho tất cả Nam Mô A Di Đà Phật và Phật Thầy. Ha? Để cho tâm linh mình phán quan khai triển. Thấy không? Chứ không có nên cầu tùm lum hết. Chúng ta đã dẹp cái tham mà còn tham thêm nữa thì ngồi một đống nó cho đi không được. Thì nhớ câu này.
Trong lúc mà mình ngồi thiền đó, cái lúc mà mình xá đó, cái đó cái ý nghĩa đó là sao, tại sao mình phải xá vậy?
Cái xá này là mình xá để cho lục căn lục trần nó phải thủ lễ. Còn nếu mà mình không xá cho nó thủ lễ đó thì trong lúc mình đi nó loạn, nó trật tự của mình bên trong. Khi mà nó thấy chủ nhân ông thủ làm lễ thì nó phải làm. Cho nên mình tu để trở lại trật tự cho mình tu, lập lại cái loạn mà tu làm chi.
Thầy muốn công phu từ thầy thiền định pháp lý vô vi khoa học thiền lý Phật pháp mười mấy năm về trước, có câu biển danh ca là Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, rồi mấy biển câu kế tiếp là Nam Mô A Di Đà Phật và những câu kế tiếp sau. Sau này muốn thực hành mới thì còn có niệm Nam Mô A Di Đà Phật và những câu kế tiếp. Vậy thưa thầy, khi nào hành giả được niệm hồng danh ca? Xin thầy giải đáp.
Danh ca cao hả? Nhưng mà theo trình độ tu học từ bước một thì chúng ta sơ cấp phải đi tới trung cấp đại học mới thăng hoa cho đại học tiến hoa được. Niệm hồng danh cha là phải hiểu giá trị phục vụ là vô cùng, phục vụ là xây dựng, phục vụ là tiến hoa.
Con có nghe bài dạ, bắt đầu nguyện là Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Bây giờ thì con nghe là nói là bây giờ thầy dạ cái Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Thế đúng không thầy? Dạ.
Sao đâu có dạ? Mà con niệm Nam Mô Di Đà Phật, cái căn bản con là tâm lành từ bi Phật, mà con không biết phát triển cái tâm từ bi của con rồi con đòi tới ông Thượng Đế làm gì nữa, làm phiền ổng. Đừng để cho ổng yên chứ, ổng đã cho con cái xác của con là ổng đó. Mà con làm phiền ổng hoài thì con bệnh hoài.
Hôm trước cái con nguyện ở trong cái cuốn mà tôi cầm đạo đó.
Bây giờ đó là bên Mỹ họ tưởng là nói đọc như vậy là có ông trời cứu họ làm áp phe mau. Họ mới in những cái sách vậy. Thì tôi nào giờ tôi Nam Mô Di Đà Phật thôi. Bởi vì cái căn bản học tướng tài chưa xong mà tôi muốn vô đại học làm gì?
Đây, tụi con
căn bản từ bi mình không có phát triển. Sao? Rồi cứ nghĩ chuyện vua đọc tài làm để làm cái gì? Cái từ bi mình sẵn có mình để mở ra. Rồi à, lúc đó mình tưởng tới Thượng Đế là Thượng Đế cứu liền. Thượng Đế đã cho mình rồi. Cho mình xa. Kỳ diệu vô cùng. Cái xác con là Thượng Đế quyền năng dữ lắm. Con ăn bậy cái nó bệnh liền. Không có giỡn đâu. Làm trật cho một chút. Nghĩ bậy trật một chút. Cũng điên. Không có giỡn đâu.
Đây, lúc trước tụi con mới tu, tụi con phải nói theo sách nữa.
Cũng được, không có sao, mà con nghĩ tới Thượng Đế, phải Thượng Đế là đấng cao cả, mà ít nhất con phải phát triển tâm từ bi thì con tưởng của con là Thượng Đế cứu, không phải là, phải không? Tâm từ bi con không có, con tưởng tới Thượng Đế cũng vô dịch, phải không? Bị phạt nữa là khác.
Thì bây giờ cái câu nguyện chỉ Nam Mô Di Đà Phật thôi.
Nam Mô Di Đà Phật là căn bản của mình.
Yeah.
Để khiêu dậy tâm từ bi của mình trước.
Câu
rồi mới dâng Thượng Đế được.
Câu đầu tiên thì Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Thì bây giờ thì không có nguyện câu đó nữa.
Cũng có sao, con làm quen, con làm được mà con hiểu cái ý nghĩa thiện lành như vậy. Phải không? Thì con niệm con mà thôi, con có niệm Thượng Đế cũng là con. Mà niệm Phật cũng là con thôi. Có không? Cái tâm thiện lành mình là hiểu, mình thông suốt cái việc mình làm. Cái mình niệm cái ý lành cao cả mà. Chứ nhiều người niệm tới Thượng Đế ý, tôi càng ngày tôi niệm Thượng Đế đánh bạc tất cả ma quỷ. Cái đó là tạo tánh độc tài xấu. Cho nên muốn đổi lại để cho nó học từ bi trước khi nó tiến tới sự lành mạnh của Thượng Đế. Tâm từ bi không có rồi ý lại tưởng là tôi niệm Thượng Đế rồi đánh đuổi ma ra khỏi nhà. Cái ma nó xâm nhập vào nào không thể. Nhiều người bị ý lại.
Người không cần niệm Lục Tự Di Đà mà chỉ hành thiền, soi hồn, pháp luân thường chuyển, thiền định, có mở sáu luân xa hay không?
Cái đó cũng như là thể thao nó khác. Còn cái này cái ý nghĩa về phần hồn nó phải có một cái chỗ thanh nhẹ và một mục đích tiến tới vô cùng tận. Nó khác. Còn cái kia tập thể thao nó khác.
Là người mới tu, trước khi vào soi hồn, con chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần, chứ không niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc. Xin chứng minh cho đệ tử là tu hành đắc đạo như vậy có được không?
Thời gian công phu chúng ta phải niệm mấy câu đó để gì? Chứng minh điện năng toàn thân khối óc hướng về khỏi nhẹ thì điện năng nó xuất phát đi lên, lúc đó chúng ta sơ hồn nó mới trụ được. Cái lời nói đó là thanh thoát đưa cái hồn nó nhẹ nhàng và nó khiến nó hội tụ bộ đạo nó mới có sơ hồn nó mới trụ được.
Có hai chữ mình
thường
dùng Nam Mô. Bất cứ gì Phật nào mình cũng
ở Nam Mô. Nam Mô là phải đi về trời mới thấy Phật. Nhẹ Nam là giữa, Mô là không mới là nhẹ. Theo những vị đó toàn là nhẹ không phải người nặng. Mình hướng về đó mình mới nghĩ được người.
Các người theo các tôn giáo như là Thiên Chúa giáo hoặc là các đạo giáo khác khi thiền pháp vô vi có bắt buộc phải niệm hai câu nguyện hay không?
Hai câu niệm đó là hướng luồng điển đi lên, bắt buộc xây dựng luồng điển trong cơ tạng của họ. Chứ không phải là Thiên Chúa giáo không muốn gặp Chúa. Thiên Chúa giáo là người muốn gặp Chúa mà không có cách đi tới gặp Chúa. Nên dùng pháp lý vô vi để mở tâm, khai tâm, mở trí và diện kiến học hỏi nơi Chúa trực tiếp.
Thầy cho con hỏi một câu. Con là người theo đạo Tin Lành. Nhưng con rất kính mến thầy và yêu mến cái nơi tư thường này. Tuy nhiên trong sách Kinh Thánh của Chúa Giê-xu là không cho con thờ bất cứ hình tượng nào, cũng như không thể dân một câu kinh nào ngoài câu kinh thánh mà Chúa Giê-xu đã dạy. Cho nên cái lúc mà trước khi ngồi thiền thì có cầu nguyện, mình thấy là con thấy cái câu cầu nguyện đó nó có vẻ trái ngược với những điều kinh thánh mà con đã học. Cho nên con rất là ngại trước mà phải tu thiền bằng cách này.
Cho nên khi mà anh tưởng tới Chúa và anh tưởng tới giải thoát và Chúa đã nhắc cho anh là phần hồn bất diệt thì cái phương pháp công phu này á, nó không có gì trở ngại, bởi vì nó là lập lại trật tự để nhận lãnh những chân lý sáng suốt của Chúa đã bàn và mình phải giải thoát. Thì cái đó nhiều khi những người người ta nói thôi bây giờ tôi không có chấp nhận những cái đó, thì trong đó mình còn chấp thì cái vấn đề niệm, bởi vì cái điểm này là hai luồng điểm ra và vô mà thôi. Nhưng mà lấy cái ấn tượng đó để cho cái lòng của người có sự cung kính để giảng giải. Nhưng mà hỏi Quan Âm Di Thị Tri đâu có đánh lộn, vì là Di-di-tri không có gây lộn, Chúa với trời không có gây lộn, tất cả đều là sự thiện lành và đưa chúng ta tới sự sáng suốt. Cho nên chúng ta tính chất của người Việt Nam, của người Á Đông, tôi mượn một cái lề lối của người Á Đông để giảng giải, nhưng mà kỳ thật là hai luận điểm mà thôi, không có gì hết. Cho nên cái âm thanh anh nói, tiếng ra, tiếng vô, tiếng nặng, tiếng nhẹ, đó là luận điểm mà thôi, không có gì hết. Cho nên đằng này chúng tôi sau này người tu cao rồi, phá mê phá chấp, những cái đó không có nghĩa lý gì đối với chúng tôi. nha. Bởi vì Quán Thế Âm Bồ Tát thì anh được lên cao, anh mới dồn thấy tâm tôi cho chúng ta thành quả. À, Di Lạc là di thiện tối lạc. À, Long Hoa là sự sáng suốt của phía bên sau mà mình đã bỏ phế đây. Và một cái luồng điển mình đi lên mà thấy rõ. À, cái đó cũng là luồng điển khai mở mà thôi. Nhưng mà nói rằng vì sao bên kia người ta truyền rằng không có nên tin bậy. Nếu tin bậy là chúng ta sẽ bị xuống địa ngục. Rồi bây giờ bao nhiêu người cũng đã thấy rồi, làm bao nhiêu lần, rồi rốt cuộc bao nhiêu năm, rồi cũng thấy cũng chẳng có đi đến đâu và không hiểu mình là ai. Cho nên vì sự mong muốn được gắn gần đấng mà Chúa cũng thế mà mình đang mong muốn gặp đây, thì bây giờ mình có cơ hội làm lập lại trật tự, thì chúng ta nên lập lại trật tự và để thấy rõ phần hồn và thấy Kinh Thánh đã nói rõ không sai một lần. Thì phải có thanh tịnh trật tự thì đọc lại Kinh Thánh ở thế gian. Cho nên Kinh Thánh không bao giờ chấp, nhưng mà người hành thì tự chấp thì có. Vì sợ, tôi sợ này tôi mới tin ông để ông cứu tôi. À, tôi sợ con ma nó bắt tôi phải tin Chúa để Chúa cứu tôi. Cho nên là tôi sợ không phải Chúa sợ. Chúa không bao giờ ban ơn sợ cho một người nào hết. Chúa kêu người phải dũng tiến để được cứu rỗi. Nó rõ ràng như vậy đó. Thì bây giờ mình, cái ý thức của mình, con người sống trong cái thức, anh không có cái thức, anh có đến đây nói chuyện với chúng tôi đó. Và tôi không có cái thức, không bao giờ tôi trả lời. Thấy không? Chúng ta cái thức, chúng ta xét trong cái thức tịnh hay thức động mà thôi. Đó, đó là cái hồn, căn bản của mình. Cho nên nếu mình có cơ hội lập lại trật tự thì anh nên xét trật tự. Và cái chuyện này chúng tôi làm là hoàn toàn, chúng tôi phá mê phá chấp, chúng tôi vun bồi trong sự mê tín. Mà người nào mê tín mà xin phù hộ đời này kia cái nọ là miễn tu cái pháp này. Tu pháp này thì bị ma nhập ra chịu, có nhà có cửa rước ma nhảy vô thì nhập. Chứ còn lần này chúng tôi phải dũng tiến đi lên để chúng tôi giải tỏa những sự trượt hồ sẵn có của bản thân và tìm hiểu thực chất sẵn có của chúng tôi. Đó. Thì anh không niệm cũng được, nhưng mà anh làm những cái động tác đó là cũng không khác gì niệm. Bởi vì động tác đó cũng lập lại trật tự cũng như là niệm như thôi. Nha.
Trong đạo Thiên Chúa thì chúng con tin nơi Chúa và tin nơi Đức Chúa Giêsu. Trong Vô Vi thì nêu tên các Đức Phật, đúc và niệm các danh Phật. Như vậy thì có thể nào mà chúng con trung thành với đạo và cùng lúc niệm danh các Đức Phật hay không? Hay là phải tiếp tục niệm danh Chúa, niệm danh Giêsu Christ khi hành thiền? Tu mà tin Chúa, tin Jesus, tin cái gì, mình phải hỏi tin cái gì. Tin sự tô đẹp bên ngoài và sự thực chất của mình phải trở lại nhẹ, phải tu theo Phật nó trở lại nhẹ, mình mới thấy giá trị của Jesus. Nó nhẹ mình mới thấy cái tình thương của Chúa. Của người nặng á, tôi tin Chúa, tôi tin Jesus, nhưng mà tôi không biết cái tình thương của Chúa, tôi không biết cái đại bi của Chúa, tôi không biết đại bi của cái từ bi của Jesus Christ. Tôi phải tu cái pháp này nhờ những cái danh xưng đó là toàn là điển không, để mở cái tần số mình đi tới nhẹ nhõm. Lúc đó mình mới thấy cái giá trị của Jesus Christ, của Chúa. Mình đâu có xa Chúa, mà mình đi tới chỗ thật sự tin Chúa và thật sự nhìn nhận Chúa nhiều hơn. Lúc mình đặt niềm tin mà không hiểu,
niệm những câu niệm của các bạn đang niệm đây là nguyên ý của luận điển. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát, đó là cũng luận điển kéo từ trong cơ tạng các bạn đưa lên rồi trở lại về với cơ tạng. Nam mô Long Hoa Giao Chủ Di Lạc Chư Minh Trần của tôi cũng đem ra rồi trở về tới sự di thiện tôi làm. Cho nên nằm trong nguyên ý thanh điển tự khai tự tiến. Tại sao không cách nghĩa rõ trong lúc ban đầu? Đã nói rất nhiều. Nói rất nhiều đoạn đó để cho các bạn ý thức. Nhưng mà cái ý thức này tại sao hành giả có thể cách nghĩa ra như vậy? Vì hành giả đã hành khám phá. Nếu mà giờ các bạn bằng lòng hành thì tương lai các bạn cũng khám phá ra như vậy. là đồng ý như vậy. Nhưng mà phải hành mới nắm được. Còn không hành mà cách nghĩa suy nghe nó cũng lọt tai. Tại vì sao? Tại vì trong cái cơ tạng nó đấm chỗ này, nó bịch chỗ kia, nó không có thông. Nhưng mà hành rồi, nó thông, thông rồi mới hiểu tế ra. Chuyện của ta, ta làm cho ta, chứ không ai làm cho ta được. Nếu không hành, bây giờ có lý luận cách mấy đem ra cho cách mấy trưng bày cho cách mấy vẽ ra hình rồi rốt cuộc thì cũng hành giả không hiểu, vì hành giả đấm, đâu có hiểu. Cho nên cái pháp này cho hành giả thực hành, chứ không phải cho người lý luận đấu chấp mà không có kết quả.
Thì mẹ con là một người thương yêu nhất trong đời này, thế thiên hành đạo đẻ ra con, thì con có cơ hội tu để thức tâm, thì mỗi đêm con phải hướng về mẹ. Sau khi niệm tu thiền, con phải cầu xin cho mẹ tên họ, bao nhiêu tuổi chết ở đâu được siêu thắng tịnh độ, thì mẹ sẽ nhìn lại tình thương yêu của con, đó là sưởi ấm cho mẹ. Mẹ không muốn mẹ chết mà con bị hoạn nạn. Mẹ chết rồi, mẹ thấy con tu là mẹ mừng vô song. Không cần mẹ nào mà mất đi mà thấy người con tu lại về hành hạ, không có điều đó. Con ngoan, con tu nhiều, mẹ con sẽ được phước. Đó là điểm chánh. Còn điểm về chùa chiền thì con phải đắm tiền, phải cúng bái, phải xài một mớ tiền trên linh đình để cúng này kia kia nọ để cho mẹ con hưởng. Cái điều đó nó không có trực tiếp. Mà chính con làm những điều ông Tam nói nãy giờ đó là điều trực tiếp. Con chịu tu thân, sửa tánh, khai mở, thức hòa đồng, xây dựng từ bi, không giận hờn ai nữa từ đây về sau.
Thế, như mẹ con chết như vậy, mỗi ngày con khỏi cần nguyện trong hơn một năm khỏi cần khẩn cầu.
Không, mình chỉ có mấy tuần thôi, 7-7-49 ngày
dạ,
tối mình
lo tu, mình niệm thôi,
rồi cuối cùng mình phải lo tu.
Dạ.
Thấy mẹ chết thì mình sẽ chết.
Dạ.
Chết rồi tôi sẽ đi đâu? Tôi cố gắng tu để tôi sang suốt, tôi tỉnh táo một chút lúc chết.
Chứ khỏi cần cầu nguyện tên mẹ mình nữa.
Không có cầu nữa hết rồi.
Dạ.
Mấy tuần đó xong.
Dạ, dạ.
Cho để người đi học chứ.
Dạ, dạ.
Khi mà khi tới sứ Mỹ thì trình diện là nó cũng bắt đi học.
À, dạ, dạ.
Mấy người kia cũng phải đi học chứ.
Dạ.
Cũng vậy á. Không có khác gì á.